107. Bồ Tát dù sanh ở cõi Phật không thanh tịnh, nhưng không thể hợp chung với những gì tối tâm ngu đồn.
Bây giờ Đức Phật bảo ông Xá Lợi Phất rằng, có cõi nước tên là Diệu Hỷ, Đức Phật Vô Lậu là giáo chủ, ở Đức Phật Vô Động là giáo chủ. Ông Di Ma Cật từ cõi nước đó mất mà sanh đến cõi này. Ông Di Ma Cật thì không trả lời rằng mình từ đâu đến, không trả lời rằng mình mất từ ở thế giới kia mà sanh đến thế giới này, không nói gì đó. Đấy là ông Di Ma Cật muốn trình bày một cái chân lý liễu nghĩa thượng thừa. Nhưng mà bây giờ đây là Đức Phật Thích Ca của ông Di Ma Cật là đạo diễn một cái vở tuồng mà để trình diễn về cái giáo lý đại thừa. Cho nên là ông Di Ma Cật vừa nói rằng tôi không có sanh ở đâu mà cũng chẳng mất ở đâu, đó là chân lý tuyệt đối, chân lý liệu nghĩa. Vì sự sanh diệt, diệt sanh cũng như là cái sự nổi chìm của bọt, của bong bóng, chẳng có vấn đề gì đáng nói cả, không có những gì đáng nói, cho nên không cần nói. Không cần nói tôi gốc của tôi từ đâu mà chết để rồi sinh đến đây, không cần nói gì đó. Vì với cái tuệ nhãn của Bồ Tát thì sự sinh diệt diệt sinh chẳng có gì đáng nói, cho nên không nói. Tuy nhiên là bây giờ Đức Phật Thích Ca là phải tạo cái điều kiện để nói cho mọi người biết rằng sự sinh diệt diệt sinh không có gì đáng nói, bởi vì giảng pháp là duyên sanh như quyển, không có gì đáng nói. Tuy nhiên trên cái phương diện mà tương đối để cho nhiều người mà nó đặt một cái niềm tin và một cái khái niệm nhận thức cho nhiều người á, thì Đức Phật Thích Ca cho biết rằng ông Di Ma Cật này không phải là cái người vô gia cư, vô nghệ nghiệp, mà ông là xuất xứ từ ở một cái thế giới diệu hỷ của đất, của đấng vô động Như Lai á, từ trên đó mà ông đến đây đi này để mà giải tỏa cái vấn đề. Và sự thật, sự thật là vấn đề sinh sinh diệt diệt sinh không đáng kể, vấn đề sinh tử tử sinh không đáng nói. Nhưng mà sự thật, một Bồ Tát có từ chỗ này sanh chỗ kia, có từ chỗ kia sanh chỗ nọ, tùy theo cái yêu cầu lợi lạc cho chúng sanh, chứ không phải là không có. Tuy nhiên là cái điều mà sanh đó, từ thế giới vô động mà sanh cõi này là không phải là do cái nghiệp lực mà nó sanh, giống như là cái người mà bị tạo ác rồi nghiệp ác nó thúc đẩy đâu. Nghĩa là coi như làm việc phụ lực với thế giới ở nước Diệu Hỷ của Đức Vô Động Như Lai ha. Xong rồi bây giờ cần đến cái thế giới Ta Bà này hỗ trợ cho Đức Phật Thích Ca để chuyển dương cái chánh giáo đại thừa liễu nghĩa, thì Ngài hiện đến ở cõi này. Rồi làm việc xong ở thế giới này rồi thì Ngài vẫn có thể hiện đến một cái chỗ nào đó, cái thế giới nào đó cần cái vai trò của Ngài để mà Ngài làm việc phục vụ cho chúng sanh. Cho nên vấn đề sanh diệt, diệt sanh không đáng nói, vì là chân lý của cuộc đời, của vũ trụ vạn hữu vô cùng vô cực đều là cái chuyện duyên sanh như quyển, sanh như quyển, diệt như quyển, diệt như quyển, sanh như quyển, không đáng nói. Tuy nhiên là bây giờ muốn đặt lại cái vấn đề mà tương đối để cho người ta nhận thức, thì ông Di Ma Cật không phải là người không có gia cư, không có xứ sở, không có nguyên quán. Do đó cho nên là Phật Thích Ca mới giới thiệu từ thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai sanh vào đây, cũng như từ đây rồi hoàn thành nhiệm vụ ở đây có thể sanh vào bất cứ một thế giới nào khác, chứ không phải là không có. Nhưng mà sự sinh diệt đó là không phải là do nghiệp lực. Ví dụ như là phàm phu chúng ta là có thể sanh do nghiệp lực đó nha. Nếu chúng ta không tu là cái đời sau ta có thể đọa vào cái hàm thấp hơn là cái cõi người này. Nếu chúng ta tạo cái việc hợp ác, chúng ta có thể đọa vào con đường ngạ quỷ, con đường súc sanh, con đường địa ngục đây, nếu mà tùy theo nghiệp ác. Ngược lại chúng ta chưa được cái nghiệp mà thiện mà tới cái giai đoạn mà xuất ly tam giới, chưa thành được A-la-hán, chưa thành được Bích Chi Phật hay là Bồ Tát đó nè, thì ta còn có thể sanh trở lại làm cái con người trở lại, hoặc là con người an lành hơn, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn, nhiều đều là hạnh phúc hơn, hoặc là có thể sanh vào hưởng cái phước báo sang trọng, tiện nghi, đầy đủ vật chất, hưởng lạc như là những người trời. Thế thì là chúng ta mà nếu còn ở trong vòng tam giới thì gọi là tùy nghiệp mà thọ sanh. Còn như Bồ Tát Như Ma Cật nói như thế này đó, là từ thế giới vô động của Đức thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động mà sanh vào đây, không phải là tùy nghiệp. Giống như là cái vai trò của các vị bác sĩ quốc tế, là ta thấy cái nước nào mà cần à, giúp đỡ vị tế mà ta tình nguyện ta đến, chẳng hạn như các bác sĩ bên Pháp ta giúp cho nước Việt Nam mình cái một cái bệnh viện, một cái khoa giải phẫu về tim á, à, quá đẹp, quá tối tân mà quá hay ho, ấy là ta giúp mà. Mà ta cho biết là ta giúp ra, nếu mà mổ đem mổ một cái ca tim cho những cái người Âu Châu mà giàu có đó, là lấy cái tiền mà lời đó đủ chi trả cho 10 người mà 10 cái ca mổ ở Việt Nam, nhưng mà người ta không có gì cái lợi đó, người ta giúp cho Việt Nam mình làm việc đó. Tôi nghe nói cái đó thật tình là các vị mà thầy thuốc là chẳng những lương y như từ mẫu, mà lương y mà đúng nghĩa của nó là Bồ Tát hiện thân. Bồ Tát hiện thân đẹp lắm, ngành nghề nào cũng có thể làm phước được. Mổ một ca mổ của Âu Châu, của các nước tư bản giàu có là cái số tiền gấp 10 lần chi trả cho cái giải phẫu ở Việt Nam. Vậy mà người ta làm đấy nha. Ta đến đây ta làm, ta cho luôn cả máy móc rồi, ta huấn luyện mổ rồi ta mổ cho mình xem. Các vị có coi TV có thấy cái đó, tôi thấy cái đó tôi xúc động quá, tôi khâm phục quá. Trên đời này không phải người, không phải là ai cũng xấu. Ai xấu thì có phần ấy, còn có những cái gì mà như là ta tốt như luôn. Thì cái đó là Bồ Tát hiện đời đấy. Bởi vì chứ Bồ Tát là giác hữu tình, là hữu tình giác là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, chứ không phải là cái gì nguyên gốc lắm đâu. Cho nên là các Phật tử mà tu hành vậy đấy chứ, mình thực hành giáo lý rồi mình là Bồ Tát chứ, thì tại các vị không dám, không ai dám nói vậy, không ai tự xưng mình. Chứ mà cái người mà cái giải thoát phiền não thì bỏ nó từng bực ha, từng bậc để mà tiến lên sự an lạc đó mà. Rồi hàng ngày người ta làm cái chuyện mà lợi lạc chúng sanh đó, là Bồ Tát hiện đời đấy chứ gì nữa. Nhưng mà nói vậy chứ nhớ rằng là không bao giờ mình được tự hào, tự thị, tự tôn, tự mãn. Nếu mà mình có ý nghĩ mình là Bồ Tát, được tự hào, tự thị, tự tôn, tự mãn là mình lại mất đi Bồ Tát. Nhưng mà chiếu theo kinh điển là cái người nào mà làm lợi lạc cho chúng sanh mà quên mình là người đó là Bồ Tát. Vì chữ Bồ Tát là đại đạo tâm thành tựu chúng sanh, người đó cái tâm phát cái tâm hướng về đại đạo mà luôn luôn của người, đời của người đó là làm lễ cho chúng sanh thì người đó là Bồ Tát thôi. Để ý câu này này, thương là Xá Lợi Phất, mất là cái tướng tan rã của pháp hư dối, không có gì quan trọng cả. Còn sanh là cái tướng tôn tục của các pháp hư dối. Bồ Tát dù mất mà không giúp gốc lành, dù sanh mà không sanh cái tưởng, không sanh tưởng giống ác. Đấy, có đủ tiêu chuẩn đó là Bồ Tát. Thì bây giờ Đức Phật mới nói rằng là, cho biết rằng là, nhưng mà cả từ thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai sanh sang vào thế giới này. Ông Xá Lợi Phất nói thật là việc chưa từng có. Bạch Thế Tôn, ông Như Ma Phật lại có thể bỏ cái quốc độ thanh tịnh đến cõi Ta Bà để vui nhận ở nơi cái cảnh giới có nhiều sân nộ và ác hại này. Ông Xá Lợi Phất ông khen như vậy cũng đúng quá chứ. Vậy mà không được à, ông Như Ma Phật là khen vậy rồi bị đầy liền á. Khen như vậy chứng tỏ là cái trình độ của ông hiểu về đạo Phật, cũng như cái đạo lực của ông còn non lắm, cho nên ông mới khen tôi như vậy. Đây là ngài Như Ma Cật trả lời này. Ông Như Ma Cật bảo rằng, thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài nghĩ thế nào? Lúc mặt trời sáng có cùng với bóng tối hợp nhau chăng? Ghê gớm giờ. Ông đừng có nói tôi bỏ cái chỗ an vui mà đến cái chỗ ác hại. Đối với ông là cái cõi này là có thể là ác hại gì đó, chứ đối với tôi là không có ác hại. Cũng như là những cái chỗ mà hang sâu rừng thẳm đen ngòm ha, nhưng mà nếu mà mặt trời mà rọi vô đó rồi thì cái chỗ đen ngòm thâm thẳm đó còn cái bóng tối được không chứ? Cho nên đối với chúng sanh của Ta Bà này, ông thấy nhiều ác hại là vì ông có cạnh tranh quyền lợi, thương ghét danh vọng gì với nó, cho nên nó quật hạ ông, cho nên ông thấy ông đau khổ, ông chán cái gì. Chứ còn như tôi là tôi cũng chẳng có cạnh tranh với nó về sắc, về tài, về danh, về lợi gì hết, thì là nó có cái gì đâu mà nó tự tôi. Cho nên ông thấy ác hại, chứ tôi đâu có thấy ác hại, tuyệt vời là ở chỗ đó. Trả lời là ánh sáng mặt trời rọi xuống cõi như Bồ Đề này, bóng tối có cùng với bóng tối mà hòa hợp giao thân có. Dầu lăn lộn làm việc cho chúng sanh mà không hề bị chúng sanh đồng hóa hay là lôi cuốn gì, mê hoặc gì cả. Đây, cái đạo lý của Đại Thừa Tư Tưởng học cái đó. Thành ra cái việc tu thoải mái lắm.